Xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha các nhân từ của chúng con. Chúng con vui mừng cảm ơn Chúa vì tối hôm nay Chúa cho chúng con học bài kế tiếp của quyển 4. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con giàu ít người, nhưng hết thảy chúng con đều có lòng khao khát muốn học biết về Chúa, về cuộc đời của Chúa, cũng như qua tài liệu này chúng con có thể theo dõi những hành trình của Chúa ở trên đất này trong suốt 3 năm chức vụ. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho chúng con, xin Thánh Linh Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con hiểu lời Chúa, và chúng con cũng có năng lực từ Chúa để chúng con có thể làm theo những điều mà Chúa dạy dỗ chúng con qua loạt tài liệu này. Con cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay xin Chúa ở cùng cô Quốc Hoa, thầy cô Minh Dung và chính mình con, một số những anh chị em khác hoặc đã học xong rồi hoặc vừa bận rộn không vào được với chúng con, thì Chúa xin Ngài giúp đỡ cho để trong tất cả các buổi học chúng con đều có sự sung túc, chúng con đều có sự vui vẻ khi chúng con học lời của Ngài. Xin mở mắt chúng con để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, và chúng con yêu mến luật pháp của Ngài cũng như sống theo những lời Chúa hướng dẫn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa cầu xin Chúa Thánh Linh ở đây với chúng con, hướng dẫn chúng con, và xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con. Chúng con dâng tất cả thì giờ còn lại trong tay của Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ học về phân tích 6 tháng tạm rút lui, 3 hành trình ra khỏi Galilee. Bây giờ thì xin chúng ta ghi cái dàn bài đi ha. Ở chỗ câu cuối câu 1 đó, xin ghi ở bên ngoài. Một La Mã. Hành trình 1. Xuống hàng số 1 nhỏ. Lý do. Nếu mà anh chị em đọc bài trước rồi đó thì biết lý do tại sao lần đầu tiên hay là hành trình thứ nhất đó Chúa rút lui, Chúa ra khỏi Galilee. Tại sao?
Vì ông John Baptist bị giết bởi vua chư hầu Herod.
Dạ. Đó là lý do ha. Khi mà nhận được cái tin đó thì Chúa Giê-xu muốn rút lui khỏi Galilee. Anh chị còn nhớ là Galilee do ai cai trị lúc bây giờ không?
Dạ, chư hầu Herod.
Dạ, Herod chư hầu ha. Herod chư hầu cai trị Galilee và cái vùng xéo xéo ở Tây Nam đó, ở Đông Nam đó là Bê-rê. Galilee là Tây Bắc, Bê-rê là Đông Nam. Đó là hai vùng mà Herod chư hầu cai trị. Bây giờ sau khi ra lệnh chém đầu John Baptist thì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu cũng không muốn ở lại đó nữa vì sự tàn ác của Herod chư hầu Antipa đó. Cho nên ở đây cho biết rằng đó là sự chống đối về chính trị, mặc dù không nhắm trực tiếp vào Chúa Giê-xu mà vào John Baptist. Bây giờ số 2 nhỏ, hành trình. Hồi nãy một nhỏ là lý do rời khỏi Galilee, bây giờ hành trình rời khỏi Galilee. Bài học cho biết là Chúa Giê-xu đi bằng thuyền. Đoạn Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22-23 đó, câu 22 thì cho biết là từ Capernaum Chúa đi đến một cái nơi gần thành Bethsaida, mà Bethsaida thì ở về phía đông bắc của biển hồ Galilee và thuộc vùng Israel. Israel lúc bấy giờ do ai cai trị, anh chị em nhớ không? Còn nhớ không?
Dạ, Philip, Herod.
Dạ, Herod Philip. Mà Herod Philip này đó là Herod Philip nào vậy? Một hay là hai?
Hai.
Dạ, đúng rồi. Herod Philip đệ nhị ha. Ông ta cai trị vùng Israel. Ông ta có cái đặc điểm nào? À, chúng ta còn nhớ không? Ông ta có đặc điểm nào so với hai người kia là Achelo và Herod Antipa đó?
Hiền hơn hai người kia không?
Hiền, tốt hơn ha. Hiền hơn, tốt hơn. Dạ. Yeah. Như vậy thì Chúa Giê-xu đi bằng thuyền từ Capernaum đi đến qua bên kia biển hồ Galilee. Chúng ta nhìn vô cái hình vẽ đó ha, trong cái bản đồ của trang 17 đó, thì chúng ta thấy từ đi qua y đó, tức là từ Capernaum đi qua bên kia biển hồ Galilee đến một nơi gần thành Bethsaida thuộc Israel, và cái vùng Israel do Herod Philip đệ nhị cai trị. Đến đó rồi Chúa lại trở về bên này sông Giô-đan, là Chúa đi từ điểm Y đó, Chúa đi S rồi đi, phải không? Tức là Chúa đi ngang qua biển hồ Galilee lần nữa. Hồi nãy là từ bên Tây qua bên Đông, bây giờ từ Đông trở về phía bên Tây. Thì chúng ta thấy khi trở về đó, Chúa đến đâu? Cập bến tại Genesaret. Tại Genesaret, cái hành trình của Chúa đó ha. Hành trình thứ nhất, ai có thể nhắc lại giùm đi, hành trình thứ nhất Chúa đi từ đâu? Xin mời.
Dạ, yeah. Hành trình thứ nhất đi từ ở Capernaum qua bên thành Bethsaida. Rồi từ Bethsaida, Chúa quay trở về lại Gennesaret, mà ở đó thì Chúa làm cái phép lạ là đi trên mặt nước.
Dạ. Yeah. Chúa trở về, và Chúa không có trở về Capernaum mà Chúa cập bến ha. Thuyền của Chúa cập bến ở Gennesaret. Bây giờ xin ghi số 3 nhỏ. Hai biến cố quan trọng. Hai biến cố quan trọng. Hai biến cố quan trọng ở đây là gì? Biến cố thứ nhất đó là gần thành Bethsaida của xứ Iture. Thì chú dùng mấy cái bánh? Năm cái bánh và hai con cá của một cậu bé ha, dâng lên đó. Rồi Chúa hóa bánh để cho 5.000 người ăn, không kể đàn bà và trẻ em. Còn dư lại 12 giỏ đầy. Đó là biến cố thứ nhất. Cái biến cố thứ hai là trong lần vượt biển từ Bethsaida ở bên phía đông đó, phía đông sông Giô-đan đó, xứ Israel, Chúa trở về Galilee và Chúa dừng lại ở Genesaret. Ở trong biến cố này thì Minh cũng vừa nhắc lại đó, là Chúa đi bộ trên mặt biển. Ở trong bài học của chúng ta trang 18 á, có hướng dẫn chúng ta một điểm. Genesaret là tên một vùng ở tây bắc biển hồ Galilee, trong vùng Galilee. Chúng ta thấy biển hồ Galilee và vùng Galilee, hai cái nó nó khác nhau ha. Một cái là đất, một cái là biển nha. Thì bây giờ, Genesaret là một đồng bằng phì nhiêu, dài khoảng 3 dặm, rộng 1 dặm. Nơi đây, vùng đất giữa núi và bờ phía bắc mở rộng, tiếp với sông Jordan. Tuy nhiên chúng ta cũng cần tìm hiểu một chút là đôi khi trong Kinh Thánh có nói đến biển hồ Galilee, rồi có một chỗ cũng nói là bờ hồ Genesaret, có chỗ khác thì nói là biển Tiberias. Anh chị em nhớ cái chỗ nào mà nói biển Tiberias không? Cũng là biển hồ Galilee đó, mà mang một cái tên khác nữa. Có ai nhớ không? Có một bài hát nói là bờ Tiberias bình minh, ngài săn sóc tận tình. Lúc đó các sứ đồ đánh cá mệt mỏi, Chúa nướng cá cho họ và Chúa cùng ăn nữa. Sau khi Chúa phục sinh ha, thì chúng ta thấy tên biển hồ Galilee còn có những cái tên như vậy đó. Như vậy thì cái hành trình thứ nhất là chúng ta biết cái lộ trình của Chúa đi rồi ha. Bây giờ hành trình thứ hai, rời khỏi Galilee. Hành trình thứ hai, Chúa rời khỏi Galilee, được chép ở trong Matthew đoạn 15 câu 12. Cái lý do mà Chúa rời khỏi Galilee đó là do sự đe dọa của người Pharisee và các thầy thông giáo. Họ từ thành Jerusalem đến cái vùng Genesaret đó. Cái đề tài mà họ tranh luận, họ đe dọa đó là gì? Đó là lời truyền khẩu của người xưa. Cho nên trong phần này đó, hồi nãy là chống đối về phương diện chính trị bởi cái chết của Giăng Báp Tích. Còn trong phần này, những người Pharisee, thầy thông giáo chống đối Chúa đó, thì đó là sự chống đối về tôn giáo. Cái lý do là những người này họ chống đối Chúa ha. Bây giờ hành trình thứ hai, Chúa đến hai thành phố Tyre và Sidon. Xin anh chị em ghi ở bên ngoài cái chữ hành trình thứ nhì ra khỏi Galilee đó, xin chúng ta ghi ở đó là hai La Mã và ghi bên ngoài số 1 nhỏ lý do, số 2 nhỏ hành trình. Trong phần hành trình này thì Chúa đi đến hai thành Tyre Sidon thuộc Phoenicia. Đây là một nước ngoại quốc và đa số là người Greek sống đó. Có một số ít người Do Thái tản lạc đến đó nữa sau những cơn bất hại. Thì bây giờ chúng ta thấy khi mà Chúa đến Phoenicia ở Tyre, Sidon, thì Chúa đi lên phía bắc của Sidon. Chúa vào trong vùng, một vùng gọi là Decapolis. Tôi xin nhắc lại chỗ này ha. Chúa đi từ Capernaum, từ Genesaret. Chúa đi từ Genesaret ha. Rồi Chúa đi đến Tyre, Sidon. Ở trong bài học của chúng ta, trong bản đồ đó có chữ A đó. Chúa lên phía tây bắc, rồi Chúa vòng qua bên này của đông, Chúa đi xuống đông nam một chút để đi vào trong vùng Decapolis hay là Decapolis đó. Như vậy cái hành trình thứ hai đó, chúng ta có thể ghi bằng chữ luôn đi ha. Hành trình thứ hai Dựa theo câu số 9 của trang 19 thì chúng ta thấy Chúa đi đến hai thành Tyre Sidon, rồi Chúa đi đến Decapoli. Sau đó Chúa rời Decapoli bằng thuyền và trở về bên này của biển hồ Galilee. Chúa đi vào ra Magadan. Chúa đến Magadan. Bài học nói rằng đây là quê hương của Marie Madeleine. Có anh chị em nào có thể lặp lại cái phần này không? Hành trình thứ hai, lý do là gì? Và hành trình đi từ đâu đến đâu? Rồi trở về như thế nào? Hello? Bây giờ tôi nhắc lại cái phần này ha, về hành trình đó thì ở trang 20 câu 15 chúng ta thấy Chúa Giêsu. Chúng ta lấy cái câu số 9 ở bên trang 19 đó. Chữ D đó là Capernaum. Chữ A đó là gì? Tyre và Sidon. Rồi chữ H, chữ S đó là gì?
Decapoli.
Yeah.
Yeah, Decapoli.
Yeah, Decapoli. Và chữ G đó là gì?
Thì đó là Magadan.
Magadan. Yeah. Như vậy, cái hành trình thứ hai ra khỏi Galilee, rồi sau đó trở về, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã làm gì trong cái hành trình thứ hai này?
Yeah,
ở trong hành trình thứ hai này có mấy biến cố?
Dạ, yeah, có hai biến cố.
Dạ, yeah, có hai biến cố. Đó là gì?
Dạ, thứ nhất là Chúa chữa lành bệnh cho con gái của bà người Canaan.
Dạ.
Ở thành Tyre và Sidon. Rồi khi mà đến thành Decapoli đó thì Chúa làm phép lạ để cho 4.000 người ăn.
Dạ. Như vậy số 3 nhỏ chúng ta ghi đó là hai biến cố quan trọng ở trong hành trình thứ hai ha. Cái biến cố thứ nhất thì được chép ở trong Matthew 15 đó, Chúa đuổi quỷ ra khỏi con gái của người đàn bà Canaan. Cái biến cố thứ hai là Chúa quá bánh cho 4.000 người ăn, với 5.000 người ăn thì 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng 4.000 người ăn này thì chúng ta nhớ là với 7 cái bánh và vài con cá. Và còn thừa lại 7 giỏ đầy. Trong khi 5.000 người ăn thì còn thừa lại bao nhiêu? 12 giỏ đầy. À, 12 giờ đầy. Như vậy chúng ta có một cái sự phân biệt ở đó ha. Khi mà học thì chúng ta thấy rất là thú vị vì cho nhiều cái chi tiết để chúng ta có thể lưu ý và ghi nhớ.
Cô nói dạ. Là nuôi làm phép lạ cho 4.000 người là ghi ở trong sách nào vậy cô?
Dạ, ở trong Matthew đoạn 15 câu 29 đến câu 38 và cũng có ghi ở trong sách Mark nữa. Đoạn 7 câu 31 thì phải. Đoạn 7.
Dạ, sách Mark được rồi cô.
Dạ, ở trong sách Mark. Kỳ trước thì chúng ta cũng nhớ là khi mà quá bánh 5.000 người ăn đó là phép lạ thế nào? Duy nhất được chép ở đâu? Có ai còn nhớ không?
Cả bốn sách phúc âm.
Cả bốn sách phúc âm ha. Rồi bây giờ thì ghi ở trong Matthew và ở trong Mark. Matthew 15 và Mark đoạn 7. Để tôi xem lại coi Mark đoạn 7. Câu 31. Nghe không, mát đoạn 8. Xin lỗi nha. Mát đoạn 8. Từ câu 1 cho đến câu thứ 8. Câu 10 luôn đi. Câu 1 đến câu 10. Mát đoạn 8, câu 1 đến câu 10. Còn đoạn 7 câu 31 là nói về con gái của người đàn bà Canaan.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ. Rồi. Bây giờ sang cái hành trình thứ 3, Chúa rời khỏi Galilee. Lý do là gì? Hành trình thứ 3, Chúa rời khỏi Galilee. Lý do là Chúa tranh luận với người Pharisee và người Sadducee. Hành trình thứ 2 đó là Chúa tranh luận với người Pharisee và các thầy thông giáo. Chúng ta nhớ ha. Bây giờ hành trình thứ 3, tranh luận với người Pharisee và người Sadducee. Tất nhiên, đây cũng là sự chống đối về tôn giáo, bởi vì thành phần lãnh đạo tôn giáo ha. Về đề tài đó là dấu lạ. Và chúng ta ghi ba la mã ở hành trình thứ 3 đó. Chúng ta ghi ba la mã. Rồi ghi số 1 nhỏ. Số 1 nhỏ đó là lý do. Cái hành trình thứ 3 chúng ta ghi ở trang 22 đó. Ba la mã và một nhỏ lý do. Số 2 nhỏ hành trình. Trong hành trình thứ 3 này, từ Magadan, Chúa và môn đồ đi bằng thuyền. Chúa Giê-xu đến bờ bên kia, tức là bên đông đó, rồi dừng lại ở tại Bethsaida, rồi tiếp tục đi lên phía bắc của cái vùng Iturê. Chúa dừng lại ở thành Caesarea Philippi gần núi Hạt Môn. Và Kinh Thánh cho biết Ngài ở đó ít nhất là một tuần. Chúa ở tại đó, ở tại Caesarea Philippi ít nhất là một tuần. Và ở trong cái phần Matthew đoạn 16. Ở trong Matthew đoạn 16, nhất là ở chỗ câu thứ 13 đó. Câu thứ 13 cho đến câu thứ 20 thì có một cái biến cố mà chút nữa chúng ta sẽ ghi lại ha. Có ba biến cố xảy ra ở trong hành trình thứ ba này. Matthew đoạn 16, câu thứ 16. Rất dễ nhớ nha. Ghi lại lời tuyên xưng đức tin của Phi-rơ. 16 ha. Gần Caesarea Philippi. Mà Caesarea Philippi thì cách núi Hạt Môn chừng 14 dặm. Khi mà Chúa hỏi, Kinh Thánh chép như thế này, khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Caesarea Philippi, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Con người viết hoa thì chúng ta biết là nói về Chúa Giê-xu. Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Một cái điều hết sức đặc biệt là chúng ta biết Phi-rơ là một người rất là nhanh miệng, sốt sắng, nhanh nhẩu ha. Nhưng mà người ta ở đây cho chúng ta thấy là được Phi-rơ được Chúa khen khi mà Phi-rơ nói rằng, Simon Phi-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Anh chị em ơi, đây là một cái tín lý hết sức quan trọng của tin lành. Chúng ta nhớ điều này. Bởi vì có nhiều tà giáo không tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời còn sống. Điều đó cũng có nghĩa họ không tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi và bị liệt vào tà giáo. Cho nên, nếu chúng ta là con cái của Chúa, mà ai đó ở giữa vòng con cái Chúa không tin rằng Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời hằng sống, thì cần phải xét lại cái phần niềm tin, phần đức tin của họ. Ở đây, khi Phi-e-rơ xưng nhận điều này, tuyên xưng đức tin, thì Chúa Giê-xu khen. Chúa nói gì? Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời vậy. Chúa khen liền. Mặc dù lát nữa thì Chúa có quở trách ha, nhưng mà lúc đó là Chúa khen. Cái biến cố thứ hai là gì? Cũng ở trong cái hành trình này, biến cố thứ hai là Chúa Giê-xu làm gì?
Hóa
ở
hình.
Ma-thiơ đoạn 17 đó. Dạ.
Hóa hình.
Dạ phải. Chúa Giê-xu hóa hình trên núi Hẹt Môn. Ma-thiơ đoạn 17 câu 1 và 2. Khỏi 6 ngày Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em của Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Chúng ta thấy Chúa hóa hình trước mặt ba môn đồ, đó là Phi-e-rơ nè, Gia-cơ và Giăng. Cả ba người đều nhìn thấy cái cảnh trạng này. Cái biến cố thứ ba là gì? Chúa chữa cho cậu bé bị quỷ ám tại chân núi Hẹt Môn. Ở trong Ma-thiơ đoạn 17 câu 14-15 đó, khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Chúng ta thấy một người cha đem đứa con bị bệnh phong điên đến cho Chúa chữa ở tại chân núi Hẹt Môn. Như vậy ba biến cố này cũng dễ nhớ, phải không? Khi mà tại Caesarea Philip này, Chúa hỏi và Phi-e-rơ tuyên xưng đức tin. Biến cố thứ hai, Chúa hóa hình trên núi Hẹt Môn. Cái cảnh trạng đó đẹp đẽ, vinh hiển, phước hạnh như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng khi xuống núi là gặp ngay một cái cậu bé bị quỷ ám đó, và Chúa đã chữa cho. Như vậy thì trong cái hành trình thứ ba này có ba cái biến cố. Đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý ha. Bài học cũng cho chúng ta những cái phần để chúng ta cần phải học thuộc lòng đó. Ở trang 25, phần này rất là tốt. Nếu anh chị em học thuộc lòng được thì càng tốt, mà không thì có thể nhớ những cái sự kiện đáng nhớ. Ở đây ôn lại cho chúng ta ba cái hành trình. Hành trình nào cũng có lý do và có phần hành trình. Bây giờ tôi đề nghị mỗi người chúng ta nhắc lại một hành trình được không? Hành trình thứ nhất, lý do tại sao Chúa rời Galilê. Bởi cái chết của Giăng Báp-tít. Cái hành trình thứ nhất rất là ngắn ha. Chúa rời Galilê, Chúa qua bên kia biển hồ Galilê, Chúa đến vùng Iturê để lánh nạn khỏi Herod siêu hầu Antipa đó, và đến ở trong vùng của Herod Philip đệ nhị, hầu được an toàn. Bởi vì không phải Chúa sợ đâu, mà thời điểm của Ngài chưa đến thôi. Rồi bây giờ chúng ta thấy từ đó thì Chúa trở về bên lề sông Giô-đan, và Chúa dừng lại ở Genesaret. Có trong hành trình thứ nhất này có những biến cố nào?
Dạ, có hai biến cố. Nhất là Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn. Thứ hai là Chúa đi trên mặt biển.
Dạ. Rồi hành trình thứ hai. Chúng ta thấy hành trình thứ hai đó, cái lý do đó là có sự tranh luận giữa người Pharisee, các thầy thông giáo với Chúa. Đề tài là lời trường khẩu của loài người. Trong hành trình thứ hai này có những cái biến cố nào? Chúa hóa bánh cho, à không, trước là Chúa chữa lành cho con gái của người đàn bà Canaan ở tại vùng Tyre Sidon đó. Rồi Chúa hóa bánh cho 4.000 người ăn ở vùng Decapolis. Sau đó thì Chúa trở về Magadan. Hành trình thứ ba, lý do Chúa rời khỏi Galilee là gì? Ở trong hành trình này thì Chúa đi đâu?
Thì Chúa đi đến thành Bethsaida.
Bethsaida.
Yeah.
Rồi tiếp tục đi
ở tỉnh Iturea. Sau đó thì đi đến thành phố Caesarea Philippi.
Dạ. Caesarea Philippi. Ở đây thì có hành trình thứ ba này có tới 3 biến cố lận. Thứ nhất, Peter tuyên xưng đức tin gần Caesarea Philippi. Thứ hai, Chúa hóa hình trên núi Hạt Môn. Và thứ ba, Chúa chữa lành cho cậu bé quỷ ám tại chân núi Hạt Môn. Sau đó Chúa trở lại Galilee và đến thành Capernaum. Rồi Ngài rời nhà lần cuối đến thành Jerusalem. Ở đó Chúa sẽ chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta đang ở trong cái phần đầu của năm khổ nạn, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn, gọi là 6 tháng tạm rút lui. Trong 6 tháng tạm rút lui này có 3 hành trình Chúa đi ra khỏi Galilee. Hành trình thứ nhất thì vẫn còn ở trong xứ Palestine. Hành trình thứ hai thì Chúa vượt biên giới và ra khỏi đó để đi đến nước Phoenicia. Hành trình thứ ba vẫn ở trong xứ Palestine mà đến một cái vùng khác. Và chúng ta thấy có một cái điểm mà chúng ta cũng lưu ý nữa đó là cả hai lần Chúa hóa bánh đều ở ngoài vùng Galilee, phải không? Cả hai lần. Một lần thì ở đâu?
Bethsaida.
Một lần khác thì ở đâu?
Ở Decapolis.
Decapolis sao? Như vậy thì có dễ nhớ không anh chị em? Bây giờ tôi đề nghị nè, chúng ta lấy một cái tờ giấy bìa hoặc cái giấy A4 để mình in rồi đó. Rồi chúng ta vẽ 3 cái hành trình này theo cái câu số 9 của trang 19 đó. Nhưng với một điều, mỗi một hành trình nên dùng một tờ giấy lớn đi. Chúng ta ghi D-E-F-D. Nhưng mà chúng ta đừng cứ ghi theo cái cách của người ta ở trong sách. Từ đi tức là đi Capernaum đó, đi đến Bethsaida. Xong rồi chúng ta đánh cái mũi tên ngược lại ha. Qua biển hồ Galilee là chữ F đó. Rồi trở về Capernaum. và lên cái vùng Genesaret. Cái hành trình thứ hai cũng y như vậy, đề tên ra để chúng ta có thể dễ nhớ. Không biết như vậy thì lần sau chúng ta có thể nhắc lại ba biến cố này được không? Ba cái hành trình này được không? Hy vọng là được ha. Có nhiều khi thì tôi nói là lần sau nhắc lại mà lần sau tôi quên mất, tôi không có hỏi lại. Thành ra không biết anh chị em có nhớ để mà ôn lại ở nhà hay không? Nếu mà ôn được thì tốt ha. Nếu không chúng ta sẽ rất là mau quên đó. Bắt đầu từ quyển 4 này thì chúng ta đi sâu vào Kinh Thánh, những cái sự kiện được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng đi vào những cái liên hệ, địa danh liên hệ. Thành ra nó cùng một lúc làm cho chúng ta rất là khó nhớ. Bây giờ trong cái trang 26 có cho chúng ta một cái bảng so sánh về các sự kiện để chúng ta có thể nhớ đó. Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn gần Bethsaida, Iture, thì trong hành trình thứ nhất. Chúa quá bánh cho 4.000 người ăn thì tại vùng Decapolis trong hành trình thứ hai. Chúng ta cảm ơn những soạn giả đã soạn tài liệu này, soạn quá kỹ cho chúng ta đó. Bây giờ Chúa chữa lành 2 người trẻ tuổi bị quỷ ám. Một là người con gái của người đàn bà Canaan đó, ở trong vùng Tyre, Sidon thuộc Phoenicia, và nó xảy ra ở hành trình thứ hai. Rồi con trai của cái người cha ở chân núi Hạc Môn đó là ở hành trình thứ ba. Cái câu si nói rằng Chúa Giêsu rời Galilee 3 lần. Lần thứ nhất Chúa rời Capernaum vì sự qua đời của Giăng Báp Tích, và Chúa đến Bethsaida. Lần thứ nhì Chúa rời khỏi Genesaret vì cuộc tranh luận của người Pharisee về đề tài ngày trường khẩu của con người. Rồi Chúa đi đến tận Tyre Sidon. Lần thứ ba Chúa đi từ Magadha vì cuộc tranh luận với người Pharisee và Pharisee về đề tài dấu lạ. Lần này thì Chúa đi đến Caesarea Philippi và núi Hẹp Môn. Đây là cái phần tóm tắt bài học của chúng ta. Một thuộc lòng như đây. Và ở cái phần trước ha, thì nhất định coi như đã thuộc cái bài thứ hai rồi đó. Bây giờ thì chúng ta làm bài kiểm tra. Xin mở trang 264. Có một cái lời nhắc nhở rất là vui nha. Khi làm bài, xin đừng xem lại bài học hay phụ lục 2A. Nhưng có thể và nên dùng Kinh Thánh đã đánh dấu của quý vị cùng với bản đồ trong phụ lục 2B nếu cần. Dùng phụ lục được, dùng Kinh Thánh được, nhưng mà đừng có lấy cái bài học để mà mình coi lại. Đó là cái cách mà chúng ta có thể ôn lại, trắc nghiệm lại coi mình nhớ được cái gì. Rồi bây giờ câu thứ nhất. Điều nào khiến Chúa Giêsu rút lui vào vùng Bethsaida? Tức là cái lý do nào đó. Đó là dân Báp Tít bị chết rồi. Cái tin buồn đó.
Yeah. Cái chết của dân Báp Tít.
Dạ, yeah, dạ yeah, phải. Cảm ơn Quốc Hoa. Tại Bethsaida, Chúa Giêsu làm phép lạ nào?
cho 5.000 người ăn.
Dạ, quá bánh cho 5.000 người ăn. Điều này xảy ra trong hành trình nào? Chúng ta sửa chữ gì thành chữ định này đi ha. Điều này xảy ra trong hành trình nào? Hành trình thứ mấy?
Hành trình thứ nhất. Hành trình
thứ nhất. Dạ. Câu số 2. Chúa Giê-xu đã tranh luận về những đề tài nào với người Pharisee? Tại Genesaret thì đề tài?
Lời truyền khẩu của con người.
Dạ. Lời truyền khẩu của loài người. Bây giờ tại Magadan thì đề tài?
Dấu lạ.
Các dấu lạ. Dạ. Câu số 3. Chúa Giê-xu chữa lành cậu bé bị quỷ ám theo lời xin của người cha tại núi nào trong vùng Y-tư-bê? Dễ quá.
Núi Bạc Môn.
Hạt Môn. Trong hành trình thứ mấy?
Thứ ba. Thứ ba.
Trong hành trình thứ ba ha. Xin khoanh tròn câu C đi nha. Và ghi học thuộc lòng. Chúa Giê-xu chữa lành con gái bị quỷ ám theo lời xin của người mẹ tại gần hai thành lớn nào trong xứ Phê-ni-xi?
Tyre và Sidon.
Dạ. Ở trong nước Phê-ni-xi này, mỗi lần nhắc đến là chúng ta lập tức nhớ ngay ra hai cái thành phố mà nhiều khi Chúa Giê-xu có nói trong các lời giảng của Ngài đó. Tyre và Sidon. Câu đi. Chuyện này diễn ra trong hành trình thứ mấy?
Thứ hai.
Câu thứ tư. Chúa đến vùng có hai thành ở Y-tư-bê trong 6 tháng tạm rút lui. Đó là thành nào? Cái thành nào nằm trên bờ biển Galilee về phía đông bắc của sông Giô-đanh?
Bethsaida.
Thành nào nằm cách núi, cái ngọn núi mà có đỉnh phủ tuyết thì chúng ta hiểu đó là thành, đó là núi Hạt Môn ha. Núi Hạt Môn là cái ngọn núi cao và tứ phủ quanh năm rất là đẹp đó, trong bài học có nói. Thì cách 15 dặm về phía tây bắc của ITV, đó là ngọn núi, đó là thành nào?
Caesarea
Philip. Câu số 5. Các biến cố sau, tức là một lát nữa mình xem cái phần liệt kê đó, xảy ra trong hành trình nào của Chúa? Hành trình thứ mấy ha? Chúng ta có thể ghi số thôi cũng được. Sự hóa hình của Chúa, hành trình thứ mấy?
Thứ ba.
Chúa đi bộ trên mặt biển, hành trình thứ nhất. Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn,
hành trình thứ nhất.
Quá bánh cho 4.000 người ăn,
hành trình thứ hai.
Lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ,
thứ ba.
Quá wow. Anh chị em rất là kỹ ha, chuẩn bị rất là kỹ, cho nên trả lời rất là tốt. Bây giờ trong cái phần, chúng ta có cái phần câu hỏi tiếp theo ở phía sau nữa đó, trang 265 đó. Matthew thuật lại bao nhiêu chuyến đi của Chúa Giê-xu trong 6 tháng tạm rút lui thuộc 5 khổ nạn? 3 chuyến ha, hay là 3 hành trình? Câu số 7. Trong 6 tháng tạm rút lui, Chúa Giê-xu ở tại đâu?
Capernaum.
Bethsaida.
Dạ. Dạ. Ở tại Capernaum thôi. Bởi vì chúng ta biết trong năm được mến mộ đó, thì Capernaum này là gì? Là trung tâm truyền giáo của Chúa Giê-xu. Trung tâm hoạt động của Chúa Giê-xu trong năm được mến mộ. Bây giờ, ở trong năm khổ nạn, 6 tháng đầu năm khổ nạn, Chúa Giê-xu vẫn ở đó. Capernaum nằm trong đồng bằng nào?
Genesaret.
Genesaret. cái điểm này nó cũng giúp cho chúng ta nhiều lắm đó. Khi mà chúng ta nói đến đồng bằng Genesaret, lập tức chúng ta phải hình dung ra đồng bằng Genesaret nó trong đó có thành Capernaum. Hay là nói ngược lại giống như câu hỏi này, thành Capernaum ở trong đồng bằng Genesaret. Hai cái địa danh này nó, một cái là đồng bằng, một cái là thành, nó liên kết với nhau như vậy để cho chúng ta dễ nhớ ha.
Cô Yến, cái câu mà số 7 á, là Capernaum có Bethsaida không vậy cô Yến?
Dạ không.
Không mà.
Dạ, Chúa ở tại đâu, tức là cư trú ở đâu á. Bethsaida là cái nơi Chúa di chuyển đến thôi, Chúa đến trong cái hành trình đó thôi.
Trong 6 tháng tạm rút lui, Chúa Giêsu ở tại đâu là Chúa trong cái 6 tháng mà Chúa rút lui rồi, tạm rút lui.
Tạm rút lui đó là chỉ có 3 cái chuyến đi thôi, chứ không phải là Chúa đi là Chúa đi luôn. Chúa đâu có đến Bethsaida và ở tại đó luôn. Thậm chí khi đến cái vùng Caesarea Philip, thành Caesarea Philip, Chúa cũng chỉ ở đó có một tuần thôi. Tạm rút lui. Nhưng mà cái điểm chính, cái nơi, cái địa danh mà nơi Chúa thường ở đó là Capernaum. Và chúng ta cũng học biết là Magadha là quê hương của Marie Madeleine, môn đồ của Chúa đó. Câu số 9 đó. Marie Madeleine thì quê ở, là cái nơi quê hương ở Magadha. Nhưng mà chúng ta còn nhớ có một Marie nào khác thường ở đâu? Hả? Có ai nhớ không? Ở làng nào thì... Dạ?
Magadha.
Không, có một Magadha này đó là quê hương của Marie Madeleine. Còn có một Marie khác nữa. Hả?
Thì em của Lazarus cô.
Dạ phải, em của Lazarus. Marie, em của Matthew luôn, phải không? Thì Marie đó đó, nhà ở tại đâu, có ai còn nhớ không? Không nhớ hả? Ở tại làng gì?
Bethany. Nói ra thì nhớ mà không nói không nhớ.
À dạ, nói ra là nhớ liền phải không?
Bethany.
À, Bethany là nơi mà những lúc Chúa Giêsu mỏi mệt, Ngài đến đó, ở trong một cái mái ấm gia đình đó có ba anh em đó, và Chúa cũng ở lại đó nữa, phải không? Cho nên khi mà Lazarus chết thì người ta báo tin cho Chúa và người ta nói gì? Bạn của Chúa đó, thấy không? Và Marie cũng như Matthew nói rằng nếu mà có Chúa ở đây đó thì anh tôi không có chết. Nghĩa là cái tình thân thiết giữa Chúa Giêsu và gia đình đó có thể nói rằng rất đặc biệt. Marie đó ở Bethany, và chúng ta phân biệt với Marie Madeleine thì ở Magadha. Dạ. Rồi bây giờ câu thứ 10. Đừng tham khảo phụ lục 2A. Chắc sợ mình coi hay sao cho nên quý vị này soạn bài và nói đừng có coi. Xin kể tên địa điểm được đánh dấu trên bản đồ ở phụ lục 2B ứng với mỗi chữ sau. Bây giờ xin mở ra phụ lục 2B đi. Nhưng mà không có giao coi phụ lục 2A. Không cho coi. Không coi cũng được, phải không? Tại vì mình lật qua rồi nó mất rồi. Bây giờ cái chữ A đó là gì?
Phoenicia.
Phoenicia đó là tên của một nước. Nhưng mà chữ A ở trong lộ trình hồi nãy mình học đó, lộ trình của Chúa trong cái hành trình đó, hành trình thứ hai đó, thì Chúa đi đâu? Phoenicia là một nước ngoại quốc và chữ A này tượng trưng cho hai thành phố nào?
Tyre và Sidon.
Dạ, Tyre và Sidon. Rồi, cái chữ B. B đó là gì?
Núi Hạt Môn.
Núi Hạt Môn. À, không biết trong bản đồ của anh em thế nào, nhưng mà trong cái bản đồ tôi có ở đây đó, trong sách này đó thì nó có B1 và B nữa à. Phải không? Như vậy đó, thì chúng ta thấy một cái là núi Hạt Môn và một cái phần ở dưới đó là chân núi Hạt Môn. Chúng ta có thể hiểu vậy được không? Có đồng ý vậy được không? Đỉnh núi Hạt Môn là nơi Chúa hóa hình, nhưng mà chân núi Hạt Môn là nơi Chúa chữa lành cho cái cậu con trai bị phong điên đó, phải không? Rồi, bây giờ cái chữ C đó là thành gì?
Cesare Philippi.
Dạ, Cesare Philippi. Rồi chữ D đó là thành gì?
Capernaum.
Chữ D là Capernaum nha. Mà chúng ta có thể dùng một cái viết chì, chúng ta khoanh vùng ở chỗ Capernaum đó và chúng ta ghi là đồng bằng gì?
Đồng bằng
Genesaret. Genesaret. Anh chị em thấy học sánh trình địa lý thú vị không? Nhờ vậy mình biết chỗ này chỗ kia phải không? Rất là vui. Yeah. Bây giờ chữ E đó, chữ Y đó là gì?
Bethsaida.
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 Yeah. Bên này đó là Capernaum và bên kia đó là Bethsaida phải không? Chữ E đó, chữ Y đó là Bethsaida. Rồi cái chữ S thì dễ rồi, đó là biển hồ Galilee. Bây giờ chữ G đó là gì?
Magadan.
Magadan là quê hương của ai?
Marie
Madeleine. Rồi chữ S, chữ H đó là gì? Dạ. Decabulơ hay là còn gọi là Decabuli, chúng ta gọi cách nào cũng được ha. Không có gì sai hết. Đôi khi ghi là Decabulơ, đôi khi ghi là Decabuli. À, chúc mừng anh chị em đã đi qua bài thứ hai. Những bài này rất là khó cho chúng ta nhớ. Nhưng mà nếu mà anh chị em chịu khó đọc bài trước và dùng những cái miếng bìa để tự mình ôn đi ôn lại thì tôi tin rằng ở trên kia diễn giả giảng, ở dưới này chúng ta có thể hình dung ra, chúng ta có thể định vị được ha. Coi cái thành phố đó nó nằm ở đâu, bên đông hay bên tây sông Giô-đanh, phía bắc hay là phía nam của xứ Palestine, nó là nước ngoại quốc hay là còn ở trong vùng của Galilee, vân vân. Rất là vui khi mà chúng ta vừa nghe giảng, vừa tưởng tượng, nhớ lại những cái hình ảnh, những cái phần địa lý mà chúng ta đã học. Và nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều về sau này nữa. À, chúng ta có thể tạm nghỉ ở đây ha. À, tối nay hình như tôi nghe có tiếng cô Diễm Phúc phải không?
Dạ.
Ồ, à, Diễm Phúc ơi, cô Yến đã nhận được cái bài thi của Diễm Phúc rồi đó. Cảm ơn nhiều ha.
Dạ, cảm ơn.
Tại vì quên không có cái số phone, thành ra không có gọi báo được, thôi chờ luôn cho tới bữa nay.
Dạ.
Giỏi ghê. Quý vị
cô Diễm Phúc là tiểu bang nào gì cô Yến? Diễm Phúc là mới học sinh mới hả? Cũng số 4 không?
Dạ lâu rồi ạ. Diễm Phúc lâu rồi. Và Diễm Phúc ở Louisiana.
Ở đâu cô Yến?
Louisiana. Dạ luôn. Của thầy Minh cô Dung đó.
Ờ, Louisiana. Wow, Louisiana. Ở ngay chỗ em mình là Baton Rouge.
Dạ, ở Baton Rouge chị.
Baton Rouge, ok. Yeah. Phải đi ở trong nhà thờ của Mục Sư Vinh không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Ok, yeah.
Hay quá, quá biết hay ha. Dạ, bây giờ thì xin mời Diễm Phúc thay mặt anh em cầu nguyện kết thúc ha.
Dạ.
Dạ.
Thưa Chúa là cha, chúng con cảm tạ Chúa, Chúa cho chúng con tới giờ để cùng nhau học về lời của Chúa, học về cuộc đời của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa mình giữ mọi anh chị em con trong tuần qua có sự bình an, có sức khỏe của Chúa ban cho. Con cảm ơn Chúa đã cho cô Yến có sức khỏe để cũng như có khả năng để truyền đạt lại cho chúng con những bài học mà chúng con chưa học. Xin Chúa ngài ở cùng cô, ngài ban phước lại cho cô trong mùa Giáng sinh cũng như trong cuộc sống hàng ngày của cô. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài cũng chúc phước trên anh chị em chúng con, ngài ban cho chúng con có sức khỏe, có sức mới của Chúa và luôn giữ lòng trung tín theo ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài ở cùng chúng con để chúng con ngày càng lớn lên trong bước đường theo Chúa, đức tin chúng con vững mạnh trong Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Dạ, tuần sau đó thì chúng ta sẽ học bài 1C. Tuy nhiên tôi muốn hỏi anh chị em ngay bây giờ nè, anh chị em mở sách của mình ra đi, xem lại coi có bài 2A, 2B, 2C ở trong sách của mình hay không. Có không?
Có.
Ủa, có hả?
Có.
Ồ, vậy thì tốt quá. Tại vì hồi đó đó, khi mục sư gửi đến thì tôi không có nhận được ba cái bài đó. Mà nhiều anh chị em khác cũng vậy, trong cái lần mà chắc là ông mục sư đã sửa chỉnh lại rồi đó. Thành ra muốn hỏi thăm cô có hay không. Thì sau thì chúng ta sẽ học bài 1C, bài 1C học vui lắm à. Chúng ta sẽ biết được nhiều điều về gia đình của Herod lắm. Dạ, yeah. Bây giờ thì cảm ơn tất cả anh chị em và thứ sáu tuần sau chúng ta gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon ha.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Thank you cô.
Dạ,
dạ cảm ơn cô nhiều.
Dạ. Yeah.